Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về hội nghị các giám mục Anh giáo trưởng lão Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Chính Roma, Đức Thánh Cha ôn lại giáo huấn và gương sáng của Thánh Gioan Kim Khẩu. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm nay là năm kỷ niệm 1600 năm ngày qua đời của vị thánh được xem là một trong bốn cột trụ chống đỡ ngai tòa Phêrô. Đức Thánh Cha giải thích rằng sở dĩ vị thánh này được mệnh danh là Kim Khẩu là vì tài hùng biện của ngài. Sinh năm 349 tại Antioquia, Syria, ngài thi hành chức vụ linh mục trong vòng 11 năm, sau đó được chọn làm giám mục Constantinople và cuối đời bị lưu đày hai lần. Được đào luyện trong trường của ông Libanios, nhà hùng viện ngoại giáo nổi tiếng vào thời ấy, Thánh Gioan Kim Khẩu được xem là nhà diễn giả tài ba nhất vào thời cổ. Được sửa tội năm lên 19 tuổi, thánh nhân bắt đầu học chuyên về chú giải kinh thánh. Trong 6 năm sống ẩn tu, thánh nhân đã đào sâu các sách tin mừng và các thư của Thánh Phaolô. Sau đó, ngài từ bỏ cuộc sống ẩn tu để dấn thân vào công việc mục vụ. Được truyền chức linh mục năm 386, thánh nhân đã trở thành một nhà giảng thuyết lừng danh trong các nhà thờ tại thành phố nơi ngài làm việc. Thánh nhân đã để lại một công trình đồ sộ. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Gioan Kim Khẩu không phải là một nhà thần học chuyên về lý luận, nhưng ngài đã truyền đạt một cách chắc chắn giáo lý truyền thống của giáo hội. Thần học của ngài chủ yếu là thần học mục vụ. Các bài giáo lý của ngài cho thấy ngài rất quan tâm đến việc sử dụng lý trí để hiểu, để trình bày và để sống những đòi hỏi luân lý và thiêng liêng của đức tin. Các bài giảng trong thánh lễ của thánh nhân luôn mời gọi giáo dân múc lấy lương thực nơi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể để có sức xây dựng giáo hội và giáo hội tại gia là gia đình. Công tin Roma, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến người Do Thái nhân dịp mừng các đại lễ trong tháng 9 này. Được biết người Do Thái đã mừng năm mới từ ngày 12 đến 14 tháng 9 vừa qua và sẽ cử hành ngày Yom Kippur tức Đại Xá trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 này. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng đến Đại Giáo trưởng Ricardo Di Segni và cộng đồng Do Thái ở Roma. Trong lời chúc mừng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng những ngày lễ này sẽ là dịp để đứng hàng sống, ban ơn lành và niềm vui vô biên, hầu thiện chí xây dựng hòa bình mà biết bao nhiêu người đang mong mỏi sẽ lớn mãi trong chúng ta. Đức Thánh Cha xin Chúa bảo vệ cộng đồng Do Thái và gia tăng tình hữu nghị giữa Do Thái và Công giáo tại Roma cũng như trên khắp thế giới. Tin Liban, một vụ nổ bom đã diễn ra trong một khu dân cư Kitô giáo khiến cho nhiều người thiệt mạng, trong đó có một dân biểu Kitô có lập trường chống Syria. Một phát ngôn viên quân đội Liban cho biết vụ nổ bom chiều thứ tư vừa qua đã xảy ra gần tư dinh của cựu tổng thống Amin Gemayel, mà người con là bộ trưởng công nghiệp Pierre Gemayel đã bị giết chết trong vụ mưu sát hồi tháng 11 năm trước. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, một vụ mưu sát tương tự cũng đã làm cho 10 người thiệt mạng, trong đó có dân biểu Walid Aido, người cũng có chủ trương chống lại sự can thiệp của Syria vào nội tình Liban. Vụ nổ bom thứ tư vừa qua diễn ra chỉ một tuần lễ trước khi Quốc hội Liban nhóm họp để bầu tân tổng thống. Theo hiến pháp Liban, chức vụ tổng thống luôn thuộc về một người Kitô. Trong bầu không khí đầy căng thẳng hiện nay, các đức giám mục Công giáo Maronite Liban kêu gọi các dân biểu đừng vì sợ hãi mà tẩy chay cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật này. Quy tụ dưới sự lãnh đạo của Đức Thượng phụ Nasrallah Sfer là người mới trở về từ Vatican. Các đức giám mục Maronite Liban không chỉ ra danh tánh của người sẽ được bầu làm nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo các ngài, tổng thống phải là người thanh liêm, can đảm, độc lập, có văn hóa cao, yêu chuộng hòa bình, đáng kính trọng và có khả năng giải quyết mọi vấn đề chính trị và kinh tế cũng như di dân, vốn là vấn đề đang tạo ra nhiều vết thương cho dân tộc. Trong sứ điệp gửi cho các dân biểu, các đức giám mục Maronite Liban cũng khẳng định rằng Liban phải là nơi thí nghiệm cho thấy 18 tôn giáo khác nhau có thể chung sống hòa bình với nhau. Các vị du chân giáo hội Công giáo Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết vấn đề nợ nần của Liban, hiện đã lên tới 40 tỷ nhĩ kim. Kết thúc sứ điệp, các đức giám mục Maronite Liban ca ngợi quân đội trong nỗ lực dẹp bỏ sự hiện diện của những người cực đoan trong trại tị nạn Na'en Barret và gửi lời chia buồn đến gia đình của 170 quân nhân đã bỏ mình trong chiến dịch. Tin Santo Domingo, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Domingo Trung Mỹ đã kêu gọi tôn trọng sự sống con người. Hiện nay tại Domingo đang có cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa việc phá thai. Nhân dịp này, đức cha Timothy Broglio, sứ thần tòa thánh tại Domingo, kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia và dân chúng hãy tôn trọng sự sống con người. Đức sứ thần tòa thánh nói như sau: với tư cách là một con người, một linh mục và một người đại diện của Đức Thánh Cha, tôi kêu gọi hãy tôn trọng sự sống con người và làm mọi sự để tôn trọng sự sống này. Tôi kêu gọi đừng thay đổi luật hiện hành. Giết một đứa bé trước khi sinh ra cũng là một hành động tội ác. Ông José Antonio Retama, giám đốc của văn phòng sáng hội Fundación Vida tại Santo Domingo, nói rằng những nỗ lực hợp pháp hóa hành động phá thai là một thử nghiệm cho thấy tình trạng tham nhũng trong đời sống chính trị tại Cộng hòa Domingo. Ông Retama khẳng định rằng khi việc sát hại thai nhi được cho phép thì đó là dấu hiệu của tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong xứ sở. Với dân số 9 triệu người, nhưng mỗi năm tại đây có khoảng 80.000 vụ phá thai. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha với dân số 45 triệu người, mỗi năm chỉ có khoảng 100.000 vụ phá thai mà thôi. Tin Tây Ban Nha, các khoa học gia Tây Ban Nha nói rằng làm cho chết êm dịu không phải là yêu cầu của dân chúng mà là chủ trương của chính phủ nước này. Ông Gada Hoya, phát ngôn viên của tổ chức khoa học có tên là Hay Alternativas, đã lên tiếng phê bình ông Mariano Fernandez Bermejo, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha, vì đưa vấn đề làm cho chết êm dịu vào chương trình hành động của chính phủ. Trên thực tế, người dân Tây Ban Nha chưa hề xem đó như một thứ quyền. Ông Hoya nói rằng xã hội Tây Ban Nha đã sẵn sàng tranh luận về vấn đề này, bởi vì hiện nay phẩm chất của đời sống và tuổi thọ con người đã gia tăng. Nhiều người bắt đầu đặt vấn đề về quyền của cá nhân được tự chấm dứt đời sống của mình. Tuy nhiên, theo ông Hoya, cho tới nay, xã hội Tây Ban Nha, những người có người thân bị bệnh nan y hay khuyết tật chưa hề yêu cầu đưa vấn đề ra bàn thảo. Ông Hoya nói rằng xã hội Tây Ban Nha chỉ yêu cầu phải giúp cho những người đang ở vào giai đoạn cuối đời có được một sự sống xứng đáng mà thôi. Người phát ngôn của tổ chức khoa học Hay Alternativas cũng phê bình việc bổ nhiệm ông Bernard Soria làm Bộ trưởng Y tế, vì ông này có chủ trương ủng hộ việc làm cho chết êm dịu. Được biết, tổ chức Hay Alternativas quy tụ trên 3.200 khoa học gia tại Tây Ban Nha. Tin Hoa Kỳ, tuần lễ Thế giới Cầu Nguyện và Ăn Chay lần thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tới đây tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Mục đích của tuần lễ này là để thăng tiến nền văn minh của sự sống, kêu gọi các nước hoán cải và chấm dứt nạn phá thai. Ban tổ chức kêu gọi mọi người tham gia tuần lễ này bằng ăn chay, tham dự thánh lễ mỗi ngày, chầu giờ thánh, lần chuỗi, xưng tội, v.v. Trong tuần lễ này sẽ có nhiều sinh hoạt khác nhau được tổ chức tại một số trường đại học, như lễ hội giới trẻ được tổ chức tại Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, trao giải thưởng về bảo vệ sự sống tại Đại học dòng tên Georgetown. Riêng ngày 8 tháng 10 sẽ là ngày chầu thánh thể suốt ngày tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sẽ có nhiều thuyết trình viên đến nói chuyện, trong đó có ông Bobby Schindler, là người đã từng tranh đấu cho chị của mình là bà Theory Schindler Savo khỏi bị làm cho chết êm dịu. Tin Roma, vì đang nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã không tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin được báo Người Đưa Tin Chiều xuất bản tại Roma phổ biến, bà Condoleezza Rice đã cho Tòa Thánh Vatican biết bà cần phải gặp Đức Thánh Cha trước khi qua Trung Đông. Bà hy vọng cuộc tiếp kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua tại Castelgandolfo. Thế nhưng theo thủ tục của Tòa Thánh mà báo Người Đưa Tin Chiều gọi là không thay đổi được, cuộc tiếp kiến đã không thể dàn xếp vì Đức Thánh Cha đang trong thời gian nghỉ hè. Theo truyền thống, các đức giáo hoàng không tiếp các nhà chính trị trong lúc đang nghỉ hè. Bù lại, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có thể nói chuyện qua điện thoại với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có cuộc khanh tòa thánh khi ngài đến Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, hôm thứ Tư vừa qua khi được hãng thông tấn AFP hỏi, phòng báo chí Tòa Thánh không đưa ra bình luận nào về tin này. Về phần mình, Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh cũng cho phổ biến một thông cáo nhấn mạnh đến sự công tác chặt chẽ của Tòa đại sứ với Tòa Thánh trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ quyền tự do tôn giáo và nhân quyền. Tin Hồng Kông. Giáo hội tại Hồng Kông lo ngại về việc chính phủ Cộng sản Trung Quốc đàn áp các nhà bất đồng chí kiến trong kỳ Thế vận hội Bắc Kinh vào năm tới. Bà Ô Giang Giang, người đứng đầu phân bộ Trung Quốc sự vụ thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông nói rằng, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp tại Bắc Kinh, thì dân chúng từ các tỉnh kéo về đó để trình lên nhà cầm quyền những khiếu kiện của họ. Tuy nhiên, họ thường bị giải tán. Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 18 tháng 9 vừa qua, bà Giang nói rằng rất có thể Bắc Kinh sẽ đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trong kỳ Thế vận hội vào năm tới. Bà cho rằng vì Thế vận hội gắn liền với tinh thần hòa bình và bình đẳng, lẽ ra chính phủ Trung Quốc phải xem đây là cơ hội để cải thiện các thành tích nhân quyền của mình. Bà cũng nói rằng theo các thống kê, tiền bạc và tài nguyên mà chính phủ Trung Quốc bỏ ra để huấn luyện các vận động viên nhằm chiếm các huy chương vàng trong kỳ thi Thế vận hội tại Athens hồi năm 2004 là khoảng 80 triệu Mỹ Kim.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về hội nghị các giám mục Anh giáo trưởng lão Hoa Kỳ. Hội nghị các giám mục Anh giáo trưởng lão Hoa Kỳ đã khai diễn tại thành phố New Orleans, bang Louisiana hôm thứ Tư ngày 19 tháng 9 và kéo dài cho đến Chủ nhật 25 tháng 9 này. Đây là nhánh giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ với tổng số 300 vị giám mục, nhưng tham dự hội nghị tại New Orleans lần này chỉ có 150 vị. Trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Anh Quốc, kiêm giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo trên toàn thế giới, 150 vị giám mục Anh giáo Mỹ sẽ bày tỏ ý kiến dứt khoát về hai quyết nghị đã được đưa ra tại Đại hội các giáo chủ Anh giáo diễn ra bên Tanzania hồi mùa xuân vừa qua. Quyết nghị thứ nhất là các giáo hội trong Liên hiệp Anh giáo không chấp nhận hôn phối của những người đồng tính. Quyết nghị thứ hai là không phong chức giám mục cho một số giáo sĩ đang công khai chung sống với một người đồng phái. Tháng 8 năm 2003, Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ, một trong 38 giáo tỉnh trong Liên hiệp Anh giáo, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng trong Liên hiệp Anh giáo khi phong chức giám mục cho mục sư Gene Robinson, một người đang có quan hệ đồng tính luyến ái công khai với một người đàn ông khác. Đây là một thách thức đi ngược lại với quyết nghị mà Liên hiệp Anh giáo đã thông qua tại Hội nghị Lambeth hồi năm 1998. 85% các vị giáo chủ tham dự hội nghị đã thông qua quyết nghị. Theo đó, Liên hiệp Anh giáo sẽ không phong chức giám mục cho người đồng tính. Tháng 5 vừa qua, tình trạng lại càng phức tạp hơn khi Tổng giám mục Anh giáo Peter Akinola tại Nigeria đã đến bang Virginia, Hoa Kỳ, để chủ sự lễ nhậm chức của giám mục Martin Mintz. Vị giám mục này đã ly khai khỏi Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ vì không chấp nhận nữ giám mục Catherine Jeffers Scory, giáo chủ Anh giáo tại Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, đã có 6 giáo phận Anh giáo tại Hoa Kỳ tuyên bố thành lập giáo hội ly khai. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Anh giáo tại Kenya cũng đã truyền chức giám mục cho hai người và gửi đến phục vụ cho các tín hữu Anh giáo nào không chấp nhận thẩm quyền của Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ. Và đầu tháng 9 vừa qua, Giáo hội Anh giáo tại Uganda cũng loan báo sẽ phong chức giám mục và gửi sang phục vụ cho những người Anh giáo ly khai tại Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo, đang bị đặt vào một tình thế khó xử tại hội nghị New Orleans. Thật ra, vị giáo chủ này không có thẩm quyền pháp lý trong liên hiệp. nếu các vị giám mục Anh giáo Hoa Kỳ không chấp nhận hai quyết nghị đưa ra tại hội nghị bên Tanzania, thì giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ sẽ bị kể như một giáo hội ly khai khỏi Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Ngoài ra, quyết định của các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ cũng sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Lambeth sẽ diễn ra vào tháng 7 năm tới. Nhiều giám mục Anh giáo Phi Châu đã tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị nếu có sự tham dự của các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ. Giám mục Pierre Wallon, đại diện Anh giáo tại Âu Châu, tỏ ra lạc quan. Vị giám mục này nói rằng các giám mục Anh giáo Mỹ chống lại đường lối của nữ giám mục Catherine Jeffers Corey chỉ là một thiểu số. Giám mục Wallon hy vọng rằng các giám mục Anh giáo Hoa Kỳ sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng hiện nay. Là thành viên của Ủy ban Đối thoại Công giáo và Anh giáo, Giám mục Wallon tin tưởng rằng, với uy tín tinh thần sẵn có, Đức Tổng giám mục Rowan Williams sẽ giúp cho Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay để tiến tới hội nghị Lambeth vào năm tới. Được biết ngày mai, các vị giám mục Anh giáo Hoa Kỳ sẽ đi viếng thăm các công sở đang được tái thiết tại thành phố New Orleans. Trận bão Katrina đã phá hủy hơn 2/3 các cơ sở của thủ phủ bang Louisiana. Ngày Chủ nhật tới, các vị sẽ đi đồng tế thánh lễ tại một trong những giáo xứ Anh giáo trong thành phố. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Của giới răng thứ nhất trong thập điều. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Giới răng thứ nhất trong thập điều được sách xuất hành đoạn 20. Từ câu 2 đến câu 5 ghi lại như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Giới răng thứ nhất là chìa khóa để hiểu được 10 giới răng. Và trọng tâm của giới răng thứ nhất chính là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Giới răng này truyền lệnh cho con người phải nhìn nhận Thiên Chúa như là đấng hay thương xót. Nhưng thế nào là lòng nhân từ? Xin Chúa thương xót chúng con. Đó là một trong những lời kinh phụng vụ quen thuộc của các tín hữu Kitô. Nhưng thế nào là xin thương xót? Nếu hỏi thế nào là công bình, chúng ta sẽ trả lời công bình là trả cho mọi người những gì thuộc về họ. Nếu hỏi, thế nào là sự cảm thông? Chúng ta sẽ trả lời, cảm thông là đồng cảm với người khác trong nỗi khổ đau của họ. Nếu hỏi, thế nào là trung thành? Chúng ta sẽ trả lời, trung thành là củng cố mối quan hệ giữa nhau. Nhưng thế nào là lòng nhân từ hay thương xót? Trả lời cho câu hỏi ấy, xem ra không phải là điều dễ dàng. Nhiều người mô tả lòng nhân từ hay sự thương xót trong tương quan với lẽ công bình. lòng nhân từ làm cho lẽ công bình bớt cứng cỏi hơn, để trở thành nhân bản hơn. Nhiều nhà thần học ghi nhận rằng, khi chúng ta đề cập đến công bình, chúng ta luôn nghĩ đến nó trong mối tương quan với lòng nhân từ. Chẳng hạn, nói đến Thiên Chúa như đấng sẽ xét xử loài người trong ngày sau hết, chúng ta luôn nghĩ đến những gì diễn ra trong các tòa án của loài người. Đức tính mà chúng ta đòi hỏi nơi bất cứ một quan tòa nào là thái độ chí không vô tư. Thiên Chúa xem ra không hề là một quan tòa chí công vô tư. Ngay từ đầu, xem ra Ngài đã tỏ ra mềm mỏng trong phán quyết của Ngài, và tiếp tục tìm cách cứu thoát loài người trong từng giai đoạn của lịch sử ơn cứu độ. Sự công bình của Thiên Chúa chúng ta ngay từ đầu đã là sự công bình xót thương. Nhà thờ chính tòa Torcello ở phía bắc thành phố Venezia thuộc thế kỷ thứ 12 là một trong những nhà thờ nổi tiếng của nước Ý. Bước vào nhà thờ, du khách bị thu hút ngay bởi một tấm kính màu lớn trên tường ở phía sau bàn thờ. Đây là bức tranh của Ngài Phán Xét. Trong bức tranh, người ta thấy một đám đông đang chịu đủ mọi cực hình. Nơi đây là những người bị thú dữ ăn thịt. Nơi kia là những người bị chết đuối hay bị gươm đâm thâu qua. Cả bức tranh gợi lên một cảnh trí cực kỳ bạo động. Và giữa bức tranh ấy, người ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện như một thẩm phán. Cảnh tượng trong bức tranh gợi nhớ biết bao nhiêu bài giảng về ngày phán xét mà các linh mục thường sử dụng trong các tuần đại phúc. Thật ra, trong bức tranh có một chi tiết, hay đúng ra, điểm nổi bật mà nhiều người không nhận ra. Bức tranh không hề nhắm họa lên một Chúa Giêsu đang trừng phạt loài người vào trong hỏa ngục. Thật ra, hỏa ngục chỉ được tác giả gợi lên trong một góc nhỏ của bức tranh mà thôi. Nơi đó, quả thực, có một vài linh hồn đang bị trầm luân. Phần lớn của bức tranh lại được tập trú vào chính thảm cảnh của cuộc sống con người trên dương thế. Trong bức tranh, Chúa Giêsu không trở lại dương thế để đày đọa con người vào hỏa ngục, mà chính là để cứu thoát con người trong ngày sau hết. Ngài đang cố gắng cứu con người khỏi đại dương, khỏi thú vật, khỏi gươm giáo. Ngài đến không phải để xét xử, mà để cứu thoát. Một số bị trầm luân, nhưng hầu hết đều được cứu thoát và mang trở về sự sống. Bức tranh về ngày sau hết trong nhà thờ chính tòa Torcello trên đây, quả thực đã nói lên được ý nghĩa của lòng thương xót. Thương xót là một hành động cứu vớt. Truyền thống Kitô giáo luôn nói đến sự thể hiện của lòng thương xót như một hành động cụ thể, như cho người trần truồng được ăn mặc, cho người đói khát được ăn uống. Hiểu lòng thương xót như là một hành động cứu vớt, giúp chúng ta hiểu được tiếng kêu cứu mãnh liệt của những người đau yếu tàn tật trong tim mừng. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Họ kêu cầu Chúa Giêsu cứu họ khỏi sự mù lòa, phung hủi và nhất là khỏi tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội. Cũng thế, khi chúng ta nói lên thân phận tội lỗi của chúng ta ở đầu thánh lễ, xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta không kêu Chúa Giêsu, xin đừng xử công thẳng với chúng con trong ngày phán xét. Đúng hơn, chúng ta xin Chúa cứu thoát chúng ta. Chúng ta không nói, xin đừng trừng phạt chúng con, cho dẫu chúng con là người tội lỗi. Chúng ta lại nói, xin cứu thoát chúng con vì chúng con tội lỗi. Chúng ta kêu cầu lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta xin được cứu thoát khỏi bao thảm cảnh của cuộc sống như những người trong bức tranh tại nhà thờ Torcello. Lòng thương xót là hành động cứu thoát của Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi để bắt chước Thiên Chúa trong chính hành động cứu thoát của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, trong ngày sau hết, những ai đã thực thi lòng thương xót sẽ được cứu thoát. bởi vì chính khi cứu thoát người khác, chúng ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thánh Thomas Tiến sĩ dạy rằng, thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa sống và hành động trong chúng ta. Thánh Nhân viết rằng, lòng bác ái chỉ có mỗi một hành động, đó là hành động của lòng thương xót. Bác ái là nhân đức, nhờ đó chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa. Nhờ bác ái, Thiên Chúa sống trong chúng ta, và chúng ta trở nên giống Thiên Chúa khi chúng ta thực thi những hành động bác ái. Thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa được hành động trong chúng ta, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có lòng thương xót và tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của giới răn thứ nhất. Giới răn này muốn tỏ cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Vấn đề không hẳn là chúng ta phải làm gì để giữ trọn giới răn này, mà chính là nhìn vào những gì Thiên Chúa làm. Để thấy được tầm quan trọng của việc nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại đoạn tin mừng về 10 người phun hủi được Chúa Giêsu chữa lành. Sau khi được lành sạch, chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngạc nhiên không phải vì sự vô ơn của chính người khác, mà bởi vì họ không nhận ra rằng họ đã được bàn tay Thiên Chúa chạm đến. Người Samaria không chỉ trở lại để cảm ơn Chúa, mà để tuyên xưng rằng Ngài là con vua David, là Chúa. Nhận ra mình đã gặp được lòng nhân từ, là nhận được rằng mình đã gặp gỡ Thiên Chúa. Đây chính là trọng tâm của giới răn thứ nhất. Thiên Chúa mà con người phải tôn thờ, trước tiên cần phải được nhìn nhận như một Thiên Chúa đã giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng duy nhất cứu rỗi con người. Đó là Thiên Chúa mà họ phải nhìn nhận và hết lòng thờ kính. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài chi tiết chung quanh việc mở án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một diễn đàn tự do, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài chi tiết chung quanh việc mở án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả từ Roma tường thuật. Trong những ngày này, chúng ta tưởng nhớ Đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, qua đời được 5 năm. Cũng trong dịp này, tin về việc mở án phong chân phước cho Ngài đã được chính thức loan báo. Thứ nhất, lễ dỗ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại nghĩa địa thành phố Roma. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 15 tháng 9, tại nghĩa địa thành phố Roma, Campo Verano, khu vực dành cho các kinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô, nơi có phần mộ của Đức Hồng Y Francisco Xavier, Đức Hồng Y Bernalo, nguyên Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và hiện điều hành sinh hoạt của Dương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Roma, và là bạn của Đức cố Hồng Y Francisco, đã chủ sự thánh lễ dỗ lần thứ 5 của Ngài. hiện diện tham dự thánh lễ có các linh mục Việt Nam tại Roma, với hai người em gái của ngài là bà Tiên từ Australia và bà Hồng từ Canada, với thân nhân và bạn hữu của Đức Cố Hồng Y, cùng với anh chị em tu sĩ Việt Nam khác tại Roma. Cũng có một phái đoàn người Công giáo Việt Nam đến từ Hoa Kỳ do cha Châu hướng dẫn. Thứ hai, lễ dỗ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala, Trastevere, Roma. Chủ nhật 16 tháng 9, thánh lễ tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã được cử hành vào lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 9 tại nhà thờ Santa Maria della Scala, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Francisco. Thánh lễ do Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, người kế vị Đức Hồng Y Francisco Xavier trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Gianpaolo Crepandi, Tổng Thư ký Hội đồng này, với đông linh mục Việt Nam và ngoại quốc. Tham dự thánh lễ này có Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, và Đức Hồng Y Roger Echegaray, vị tiền nhiệm của Đức Cố Hồng Y, các nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino đã giải thích các bài đọc sách thánh của Chúa Nhật 24 quanh năm, đồng thời cũng đã nêu lên những điểm đặc biệt trong đời sống của Đức Hồng Y Francisco Xavier, và là những điểm đã đánh động vị giảng thuyết hơn cả. Vào cuối bài giảng, Đức Hồng Y Chủ tế đã chính thức loan báo Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình quyết định mở án phong thánh cho tôi tới Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật, nguyên chủ tịch của cơ quan này. Sau thánh lễ, Đức cha Crepandi đã cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Sodano và Đức Hồng Y Roger Echegaray và tất cả mọi người đến tham dự thánh lễ để cảm tạ Thiên Chúa. Ngài cũng xin mọi người cùng đọc kinh xin ơn nhờ lời bầu cử của tôi tới Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Đây là lần đầu tiên kinh này được mọi người cùng đọc trong niềm vui về việc mở án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y. Thứ ba, buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 17 tháng 9 tại Castel Gandolfo. Sau cùng vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình buổi tiếp kiến đặc biệt nhân ngày lễ dỗ thứ 5 của Đức Hồng Y Francisco Xavier. Cùng tham dự buổi tiếp kiến này có các người đứng đầu hai tổ chức Thánh Matthew để lo vụ phong thánh cũng như để thăng tiến xã hội tại Á Châu và Phi Châu, và tổ chức quan sát quốc tế Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với mục đích phổ biến giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Các thân nhân và bạn bè của Đức Hồng Y Francisco Xavier cũng được tham dự vào buổi triệu yết này. Trong buổi triệu yết này, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn về Đức Hồng Y Francisco Xavier, nhắc nhớ gương anh hùng của Ngài. Đức Thánh Cha cũng đã nói lên niềm vui được tin mở án phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Trong dịp này, Hội đồng Tòa Thánh cũng cho biết vị cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh là bà Silvia Monica Correale. Thứ tư, tiếp tục công việc lo phong thánh. Trong vụ án lo phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình là người khởi xướng. Vì theo luật phong thánh, bất cứ ai, chín hữu hay một pháp nhân nào trong giáo hội, cũng có thể xin Tòa Thánh mở án phong thánh cho một chín hữu khác mà họ thấy là cuộc đời có sự thánh thiện, sống đức tin, đức cậy và đức mến một cách tận căn, đồng thời lại chiếu tỏa phúc âm qua đời sống thường ngày một cách lạ lùng và bền bỉ. Vì thế, chính hữu này đáng nên gương cho người khác, nhất là qua việc giáo hội chính thức thừa nhận mẫu gương này, qua việc tuyên phong lên bậc chân phước, rồi bậc hiển thánh. Trở lại với vụ án phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình đã xin Tòa Thánh mở án phong thánh, và sau khi được chấp thuận, đã bổ nhiệm vị cáo thỉnh viên, đó là bà Silvia Monica Correale. Ngày 17 tháng 9, trong buổi triệu yết, Đức Hồng Y Martino đã giới thiệu vị cáo thỉnh viên này với Đức Thánh Cha. Vị này phải biết về giáo luật, thần học, tu đức, và phải theo một khóa học về các tòa trong giáo hội, và một khóa học về việc điều hành một vụ án phong thánh. văn phòng cáo thính viên được đặt tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Vậy từ nay, mọi công việc sẽ do vị cáo thính viên này thu xếp. Bây giờ, vị cáo thính viên sẽ liên lạc với tòa giám quản của giáo phận Roma để được chính thức mở án theo giáo luật tại Roma. Tại sao lại mở án tại Roma mà không ở chỗ khác? Vì theo luật phong thánh, tín hữu chết ở đâu thì mở án phong thánh ở đó, trừ khi được bộ phong thánh cho phép mở án ở chỗ khác. Tại tòa giám quản Roma, đó là giai đoạn 1 thuộc cấp giáo phận, tiến hành công việc. Sau khi hoàn thành cấp giáo phận, thì vụ án sẽ được đưa lên bộ phong thánh. Đó là cấp 2 của vụ án. Vị cáo thính viên sẽ xem xét tất cả những gì liên quan đến vị tôi tớ Chúa, sự thánh thiện, bút tích, hoạt động và các chứng từ các nơi gửi đến, cũng như điều tra cặn kẽ các chứng từ và các phép lạ có được nhờ lời bầu cử của vị tôi tớ Chúa. Điều tra tại cấp giáo phận, nơi xảy ra phép lạ. Tất cả những công việc này đòi hỏi rất nhiều thời giờ cũng như phương tiện vật chất, sự cộng tác của mọi người bằng lời cầu nguyện và các đóng góp khác. Phải cầu nguyện để tìm ra ý Chúa, vinh danh hội thánh và để vụ án được tiến hành tốt đẹp. Mọi người cộng tác qua các đóng góp khác về tài liệu xác thực bằng việc sống gương của vị tôi tớ Chúa, bằng sự bình tĩnh để việc điều tra được tiến hành cách quân bình và khách quan, đóng góp bằng vật chất tiền bạc để lo chi phí cho văn phòng cáo thính viên. Do đó, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã cho mở một hội gọi là Hội Thánh Matthew, trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, để lo cho việc này và cũng để trợ giúp các nơi nghèo khó tại Á Châu và Phi Châu. Ngoài ra, Hội đồng Tòa Thánh cũng còn một tổ chức khác, lấy tên là Hội Quốc tế Quan sát Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, với mục đích lo phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân con người Đức Hồng Y Francisco Xavier và gương sáng của Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện nhiều để nếu đẹp ý Chúa và để làm sáng danh Chúa, cho vụ án được tiến hành tốt đẹp và nhanh chóng đưa vị tôi tớ Chúa sớm được tôn kính tại bàn thờ. Cũng cần bình tĩnh để mọi công việc được tiến hành tốt đẹp. Roma, ngày 18 tháng 9 năm 2007, Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả. Đó là một vài chi tiết chung quanh việc mở án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả tường thuật từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chọn sống khôn ngoan trong khi thân xác hao mòn. Phúc âm Thánh Luca trên đường Emmaus. Đoạn 24 câu 13 cho tới 35 cho chúng ta cảm nghiệm sự thay đổi từ một trạng thái tuyệt vọng sang trạng thái hy vọng, khôn ngoan và tổng hợp mọi khía cạnh con người. Hai môn đệ chia sẻ sự tuyệt vọng của mình cho nhau nghe, cái chết khổ nhục đắng cay của thầy mình, sự xấu hổ ê chề của các môn đệ. Vì thế, họ đang trên đường trốn chạy Jerusalem về làng Emmaus. Để lánh xa khung cảnh bi thương đó, cái chết của thầy mình làm họ mất hết ý nghĩa sống, thái độ của hai môn đệ với Chúa Giêsu khi họ không biết, đừng dở giọng khôn ngoan với chúng tôi. Khi họ thấy Chúa trá hình người đồng hành, chuyện gì vậy? Làm họ ngạc nhiên nhìn Chúa trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành phố mấy bữa nay. Nhưng Chúa Giêsu chỉ đơn sơ chia sẻ kinh thánh với hai ông về cái chết của Đấng Messia. Ngài nói: "Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế. rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Đó là chương trình khôn ngoan mà Thiên Chúa đã có cho con cái người. Nếu thế, giai đoạn 8 là giai đoạn tìm ra ý nghĩa thật của cuộc sống con người trên thế gian. Nói thế có nghĩa là Chúa Giêsu thách thức các môn đệ và tất cả chúng ta hãy tìm ý nghĩa thực sự của cái chết, chính là món quà sống lại của người khi chúng ta đối diện với cái chết của những người thân cũng như cái chết của riêng chúng ta trong lúc tuổi già sức yếu. Nhiều cuộc trắc nghiệm cho chúng ta biết những sự đau khổ nào làm tâm hồn những người ở tuổi 65 trở đi bị già úa thật nhanh. Thứ nhất, mất việc, ly dị. Thứ hai, sự ra đi của người phối ngẫu. Thứ ba, bị bỏ quên ở viện dưỡng lão. Thứ bốn, cái chết của anh chị em ruột mình. Thứ năm, đau ốm nặng. Theo Erickson, thì những người già, không những họ mất nghị lực, sức khỏe, nhưng còn đánh mất sự thân thiện giữa bạn bè, giữa gia đình, vì ít có người quan tâm tới những người già. Xã hội hiện thời đang mù quáng, chạy theo ba ngụy thần, thần tiền, thần tình và thần danh vọng. Và hầu hết, như tất cả những quảng cáo trên TV, mặt hàng, luôn nói về dục tính, làm cách nào để thỏa mãn thú tính con người, vân vân. Họ không đề cập tới khôn ngoan, tới giá trị thiêng liêng, cao quý của con người. Họ không đề cập tới giá trị xinh đẹp của tự nhiên và thiên nhiên. Trái lại, họ đề cao những hào nhoáng bên ngoài và sống trong ảo tưởng của một thế giới hoang dại. Một số nhà sinh vật học cho biết, thế giới này đã và đang đánh mất, giết chết rất nhiều loại sinh vật hiếm có. Và rồi với sự chạy đua điên khùng, một ngày kia, thế giới cũng sẽ làm thoái hóa con người, biến họ thành những cầm thú biết nói, biết cười, nhưng vô hồn. Chúng ta không thấy sao nhiều người đã đánh mất hồn. Tuy rằng họ là con người thì phải có hồn, nhưng hồn họ không được phát triển, mà máy móc, mưu lược đang phát triển trong họ mà thôi. Vì họ không hồn, nên họ có thể dùng máy móc giết chết bao nhiêu sinh mạng con người. Quý vị và các bạn thân mến, tại Mexico, họ đã tìm thấy cả 5.000 xác chết của phụ nữ. Nhóm vô hồn, dã thú đã giết chết những thiếu nữ đó sau khi hành hạ thân xác họ, và còn dùng xác đó để lấy ruột, tim, gan, xương, tạng phủ đem bán cho những con buôn khác. Chúng mua những bộ phận con người để dùng làm thuốc, làm đẹp cho những tên giàu có, vân vân. Đó là sự thật của một thế giới đang chạy xuống dốc, thật thảm hại. Đứng trước một xã hội, nơi một số người được lớn lên thành dã thú, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tôn trọng giá trị thiêng liêng tốt lành, giá trị nhân bản, quyền lợi của con người mà Thiên Chúa đã ban từ khi thế giới thành hình. Giá trị con người Thiên Chúa đã ban vì chính con Chúa đã xuống thế là người. Qua sự xuống thế làm người của Đức Giêsu Kitô, con người có một giá trị tuyệt đối, bất khả xâm phạm, và hết thảy, dù quyền bính nào đi nữa, cũng không có thể vi phạm được hoặc hạ giá trị. 8 giai đoạn của con người được bảo toàn và tôn trọng, nếu không, con người sẽ bị hủy hoại, và thế giới, cũng như chính họ, sẽ tự sát. Những giá trị tuyệt vời của con người sẽ không còn, và rồi những trẻ em sinh sau đẻ muộn sẽ trở nên những người vô hồn, như đã nói trên. Quý vị và các bạn thân mến, làm sao xã hội chúng ta có thể có những người như bà McCarthy trong câu chuyện sau đây? Thiên Phúc kể lại câu chuyện có thật như sau. Báo New York vừa đưa tin bà Osceola McCarthy, biểu tượng lòng từ thiện của nước Mỹ, vừa qua đời ngày 3 tháng 10, 1999, ở tuổi 91. Vào một ngày của tháng 7 năm 95, ông hiệu trưởng Đại học phía Bắc Mississippi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết có một phụ nữ xa lạ tên là Osceola McCarthy xin được tặng 150.000 Mỹ Kim cho quỹ học bổng, cho các sinh viên nghèo của trường, mà không cần được ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố công khai. Nhà trường còn sửng sốt hơn nữa khi biết được người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số tiền kia là toàn bộ tiền dành dụng cả đời của bà. Ngay khi biết câu chuyện bà McCarthy tặng tất cả tiền bạc mình có làm quỹ học bổng cho trường, ông tỷ phú Ted Turner, trùm ngành kinh doanh truyền hình Mỹ, đã tuyên bố góp thêm 1 tỷ đô la cho quỹ, vì người phụ nữ nhỏ bé ấy dám tặng tất cả những gì bà có, thì tôi thấy mình cũng phải đóng góp 1 tỷ đô la. Câu chuyện kết thúc bằng một cái tạ ơn bà McCarthy của toàn thế giới. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nhận sự yếu hèn của mình trước Thiên Chúa, Thánh Phaolô quyết định tôn vinh Thiên Chúa là đấng toàn năng. Sau khi được thanh tẩy và củng cố trong Chúa Thánh Thần, Ngài nhìn lại thế giới quanh mình và lần đầu tiên Ngài hiểu ý nghĩa của nó, vì Ngài được ban cho một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Trước kia Thánh Phaolô chỉ hiểu được hiện tượng, chỉ hiểu được cái gì xuất hiện bên ngoài, và không thể thấy được sự thật. Cái đúng thật bị che khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng rồi bức màn che khuất kia được cắt đi. Ngài được Thánh Thần hướng dẫn vào trong sự thật vẹn toàn mỗi ngày một hơn. Khi giải thích về chuyển biến nhiệm màu này, từ mù lòa thiêng liêng đến sáng suốt nhờ ánh sáng Chúa chiếu soi, Thánh Phaolô nhắc đến trường hợp của những người Do Thái, những anh chị em của Ngài. Họ cũng giống như Ngài trước cuộc gặp gỡ trên đường Damas. Họ không thể nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô như là đấng thiên sai. Viết cho các tín hữu Côrintô, Ngài nhắc đến những chương trong sách Xuất Hành kể lại việc Môi-se sau lần gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt với Thiên Chúa trên núi Sinai, phải che mặt lại khi Ngài trở về lại với dân chúng, vì ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa vẫn còn phản chiếu trên khuôn mặt của Ngài. Thánh Phaolô nói rằng, bức khăn che phủ hãy còn đó, cho đến khi nó được mở ra, và chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới có thể lấy đi được. Khi Phaolô bắt đầu rao giảng trong hội đường Damas, sau khi bức khăn che phủ đó được mở ra, thì tất cả những người nghe đều ngạc nhiên. Quyền năng của Phaolô gia tăng vững chắc. Ngài chứng minh rằng Chúa Giêsu là Chúa. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 9, câu 21 và 22. Vì thế, Phaolô cảm nghiệm được sự bất lực của Ngài khi Thiên Chúa chặn ông lại trên đường Damas để lấy bức khăn che khỏi tâm trí Ngài. Thánh Phaolô được thanh tẩy trong Thánh Thần để rao giảng khắp nơi rằng đấng mà Ngài bắt bớ không ai khác hơn là Thiên Chúa. Thử hỏi, không phải là cùng bức khăn che phủ này đã được lấy ra khỏi tâm trí của chúng ta rồi hay sao khi chúng ta hướng về Thiên Chúa? Không phải một cách nhìn hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt chúng ta rồi hay sao? Mặc dù chúng ta vẫn còn có điểm mù và đôi khi nó còn che phủ tầm nhìn của chúng ta do bởi cách suy nghĩ cũ, nhưng chúng ta đã được mở rộng nhờ được tràn đầy Thánh Thần. Chúng ta không thấy rõ hơn hay sao những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho khi Ngài kéo chúng ta đến gần Ngài. Lúc đó, sức mạnh của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô được gia tăng vững chắc. Chúng ta dừng lại suy nghĩ thêm về điều này. Nơi thư thứ 2 Côrintô chương 3 câu 18, Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ ngày càng sáng chói hơn khi chúng ta được biến đổi giống hình ảnh mà chúng ta phản ánh. Đó là công việc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy quyết tâm để cho Thiên Chúa cất đi bức màn che phủ tâm trí chúng ta. Đây là ơn mà chúng ta cần khiêm tốn cầu xin Chúa ban cho trong giây phút này. Càng khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn, những yếu hèn, những sự bất lực của mình, thì chúng ta càng được sức mạnh Chúa nâng đỡ. Ơn ta đủ cho con. Trong sự yếu hèn của chúng ta, sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ. Hãy để cho Thiên Chúa được toàn quyền hành động nơi và qua chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta và yêu thương tất cả mọi người. Amen.
Hey, hey.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Chúng tôi xin được phép lặp lại, buổi phát kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.